thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta hiểu rõ gia đình là ân sư, muốn tu tiến là phải nhịn nhục mới thành công, tu trong hoàn cảnh hiện hữu để điêu luyện thì mới có cơ hội tiến hóa. Chúng ta đã có pháp tu khứ trược lưu thanh thì phải thực hành để khai thác những sự tăm tối lố bịch ở bên trong nội tạng của chúng ta. Ngài nói rằng ý chí là vô cùng, tháo gỡ mới thăng hoa, ôm lấy thì không thể tiến được, tạo nghiệp thì phải tọa nghiệp. Tu thiền là phải biết đường giải thoát phần hồn, trì trí thực hiện phải biết lấy oán làm ơn. Mọi người đều có nhiệm vụ sửa mình để tiến hóa. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài huấn từ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong ngày khai mạc Đại hội Vô Vi kỳ thứ 5 tại Vancouver vào ngày 3 tháng 7 năm 1986.
Chúng ta phải kính đóng đấng bề trên. Không có bề trên, không có cha mẹ trời, chúng ta không có khả năng ngồi đây. Các bạn đã lớn mạnh trong tâm hồn, đi đứng rõ ràng, tranh chấp, học hỏi, tiến hóa, đó là một cơ nhồi vả để dẫn cho tâm linh tự thức và tự tiến. Chúng ta càng tu càng thấy rõ Ngài hiện diện trong tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta chịu dọn sạch tâm thức của chúng ta là nơi đón rước Chúa đó, chứ không phải dọn căn nhà sạch kêu bằng đón rước. Hỏi cho những người ở rừng làm sao được Chúa độ, những người nghèo khổ ngoài phố làm sao được Chúa độ. Tâm họ lành, tâm họ hiền, tâm họ biết tha thứ thương yêu, tâm họ chỉ cầu mong mọi người tiến hóa. Hạnh hy sinh của họ có thể ảnh hưởng cho tất cả những người lầm đường lạc lối để trở về với sự chân giác cần thiết. Các bạn nhìn một người ăn xin có đủ phương tiện như các bạn không? Nhưng mà nó vẫn sống. Nó thấy nó khó qua nhưng ngày ngày qua, vẫn qua. Ai đã đưa nó qua, ai đã dẫn dắt nó, ai đã thầm thì trong tâm nó, ai đã chỉ rõ cái lỗi của nó và nó đã xin tội với ai. Thâu đêm đau khổ, nắng lạnh mưa phùn là cơ hội cho nó xin tội của nó. Cho nên tất cả mọi trạng thái vạn linh đã và đang học tu tiến. Cho nên khi các bạn hiểu được gia đình là ân sư, gia đình của các bạn luôn luôn có sự rút mắt, sự kích động và phản động, nhưng mà nhờ đó các bạn phải nhớ lấy đó lấy quán làm ấn, rồi các bạn mới biết đường đi. Nhịn nhục là quan trọng. Thành tiên thành Phật cũng xây dựng đức nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa. Muốn nhận lãnh sự thanh nhẹ bên trên cũng phải nhịn nhục. Các bạn thi đậu bác sĩ, kỹ sư, nếu các bạn không nhịn nhục làm sao các bạn ra trường được? Thầy dạy gì các bạn phải đâm đâm đó mà học. Đầy tràn đầy sự nhịn nhục của các bạn mới có thành công. Nhưng mà sự thành công đó cũng chưa đến đích. Ngày hôm nay các bạn thấy chúng không cần nói nữa, tự thức mở ra, chúng ta thấy cái con đường đi vô cùng. Chúng ta thấy có nơi trú ẩn, có nhà cửa, có cha mẹ, có cảnh vinh quang đời đời ở bên trên. Chúng ta mới nhìn lại sự đi lại của nhân loại, kẻ đến người đi không ngừng nghỉ, liên tục liên hồi, kẻ sanh người diệt. Cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, nhưng mà ôm lấy để tiến hóa, ôm lấy để thức, mọi trình độ đều khác nhau. Cho nên tôi đã thường nói trình độ không mua không bán được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được cơ hội học hỏi và tiến hóa trong thanh tịnh. Vì tương lai đây khoa học sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng những sự di chuyển của con người càng ngày càng ngắn gọn hơn. Bây giờ các bạn xem TV, ở tiểu bang này nói tới tiểu bang kia nghe cũng có thấy hình ảnh rồi. Càng ngày càng đơn giản sự di chuyển mới là có cơ hội thức tâm để tìm ra phần hồn. Phần hồn của chúng ta nháy mắt là phóng lên trung thiên thế giới, nhưng mà thiếu thanh tịnh làm sao biết. Cho nên chúng ta đã mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh này thực hành. Mà trong thực hành nó có thử thách. Lời phát nguyện của các bạn, tôi muốn thực hành đến đích, nhưng mà đến đó các bạn ngưng và các bạn chuyển hướng, đó là đi tới một bước lùi ba bước. Nếu xây dựng được đức tin của chúng ta và thực hành, thì khả năng chúng ta phải khai thác tận cùng những sự lố bịch tâm tối của nội tâm nội tạng của chúng ta, là chúng ta có cơ hội thành đạt. Ý chí là phục vụ. Cho nên tôi đã khuyên tất cả mọi người, đạo nào giữ đạo nấy, mượn cái phương pháp này thực hành rồi các bạn thấy cái cơ duyên của các bạn hợp đâu thì đi đó, không có bao giờ bị kẹt nữa. Chỉ có tháo gỡ mới có thăng hoa, ôm lấy thì trói buộc, làm sao tiến tới được. Hoàn cảnh đã chứng minh cho các bạn rõ ràng, tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp. Lấy vợ để con ràng buộc một bước rời khỏi nhà cũng không được, đó là đang thọ tội. Và do đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm tu thiền. Và khi tu thiền thì biết gì về con đường giải thoát của phần hồn. Để chi? Để cứu ta và cứu vợ con, cứu những người xung quanh chúng ta, những kẻ đang lầm lạc cầm luân trong bể khổ không có lối thoát. Chúng ta phải dùng trì kỳ trí thực hiện, lấy quán làm ân. Sự kích động và phản động của bên ngoài nó là hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Cho nên mọi người chúng ta đều có nhiệm vụ sửa mình và tiến hóa, đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải các bạn làm việc nhỏ đâu. Hơi các bạn hít vô thở ra, cung ứng cho ai? Hít những thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, được hòa với càn khôn vũ trụ. Mà nếu các bạn bị được thanh lọc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc, thì các bạn làm việc gì? Làm một việc cho tất cả mọi việc, làm cho thanh khí càng ngày càng mở, mỗi người càng ngày càng vui. Tâm trí các bạn cởi mở và không nuôi dưỡng sự eo hẹp. Chúng ta thiết tưởng trong căn phòng này chúng ta đã có thanh khí tự do, biết tình thương và đạo đức là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi lại nhau để tìm cái phương pháp kỹ thuật làm sao tháo gỡ sự kích động của tôi mới trở về với sự sáng suốt, mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Đó là một cái pháp. Cái pháp chỉ tạm mà thôi, nó là phương tiện giúp đỡ cho các bạn, rồi các bạn sẽ tự đi, chứ không ai đi cho các bạn. Cho nên chúng ta phải bỏ công nó mới có tiếng. Đời đạo song tu. Ở đời các bạn không đi học, làm sao các bạn có công ăn việc làm? Mà tu các bạn không hành, làm sao các bạn đắc? Và dùng lý thuyết che giấu sự sáng suốt của các bạn thì chính các bạn tự lường gạt các bạn mà thôi. Chân lý là chân lý. Chúng ta ở chỗ giết chóc Việt Nam chết biết bao nhiêu người, nhưng mà rồi cũng còn người Việt Nam, tiếng nói người Việt Nam vẫn vang vang trên thế giới. Và để thấy rõ những gì người đã tìm, những gì người bằng lòng cống hiến, và những gì người sẽ buông bỏ trong cái thể xác tạm bợ này. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh để hiểu rõ đường đi nước bước. Chính mình phải đi, chính mình phải hành mới có thành đạt. Cho nên ngày vui đến với chúng ta, mọi người chúng ta đồng ý ngồi gần nhau học hỏi tia thanh điển của nội tâm, từ điển của các bạn có. Ở đời họ nói từ điển là chỉ Phật mới có. Không, các bạn có từ điển. Nếu các bạn không có từ điển, các bạn không biết thương yêu, các bạn không biết lấy vợ, các bạn không biết để con, các bạn không biết giúp việc cho xã hội, đó là từ điển của các bạn. Nhưng mà nó bị giới hạn bởi sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Ngoại cảnh mà chúng ta yếu hèn nuôi về sự chống trả. Mà nếu chúng ta thanh nhẹ, thanh tịnh thì chúng ta phải phát quang ra, khai thông từ điển để thường độ chúng sanh bằng nhịn nhục. Đó, một người cha hiện tại nhịn nhục biết bao nhiêu ngày hôm nay mới nuôi được đứa con lớn. Qua biết bao nhiêu sự chông gai, thử thách, nhưng người vẫn không thay đổi ý chí bất khuất, thương yêu và tha thứ trong tinh thần cứu độ. Đã làm, đã thành. Quý vị đã thành hết, không có người nào không thành. Nhưng mà con về phần hồn thì phải đi trong thanh tịnh, để thực hiện bi trí dũng trong thanh tịnh mới thấy rõ chính mình. Tôi là con người đã thực hành qua mọi trạng thái, qua mọi thử thách, qua mọi đau khổ, qua mọi tình đời xảo trá, và tôi thấy suốt cuộc phải quy không. Nếu không quy không, không có thể đo lường sự sai lầm của chính mình. Tâm các bạn còn tranh chấp, các bạn đâu có thấy sự sai lầm của các bạn, mà các bạn hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu, thanh nhẹ trở về không, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Đó là ánh sáng từ bi vô cùng để đo lường sự sai lầm của các bạn, và các bạn sẽ ăn năn sửa tiến. Có phải mình chúng ta tự làm mới khó không? Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là đời đạo song tu, không kêu các bạn bỏ gia đình, nhưng mà kêu các bạn bỏ tâm động loạn, kêu các bạn sử dụng cái gương tình thương và đạo đức của Chúa để cắt đứt những sự ô trược trong nội tâm, tranh chấp vô lý, đòi hòa bình. Không bao giờ có hòa bình nếu các bạn không chịu cắt đứt những phần ô trược đó. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển là lấy cái gương sáng suốt của Thượng Đế về cắt phần ô trược trong nội tâm nội thức của chúng ta. Tâm các bạn mở được sự trói buộc, các bạn mới thấy giá trị của đạo pháp là quân bình. Nếu tâm các bạn còn chưa cắt đứt được, chưa dứt khoát, thì luôn luôn ở trong tâm tối. Cũng như con người chiếc ghe trôi giữa biển cả mà thôi. Để cho họ làm khi thơ, xem ta cho ta không làm được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu trở lại quân bình rồi, các bạn mới ngắn gọn vài lời vài câu thì các bạn thấy các bạn đã tiến rồi. Trong cõi thanh nhẹ có bạn, chứ không phải là bạn là con vật tâm thường tại thế đâu. Ý chí các bạn là vô cùng, không ai phục ai hết. Mỗi người có một đường lối riêng biệt, nhưng rốt cuộc cũng phải quy nhất trở về không. Vốn chúng ta không, giáng lâm xuống thế gian là không vô tư. Ngày nay ôm một đống rác động loạn tranh chấp mà chưa chịu từ bỏ, chưa chịu quét dọn, rồi ca tụng Chúa, ca tụng Phật, nhưng chỗ đâu mà rước Chúa rước Phật? Dơ giấy quá làm sao rước được? Và thanh sạch đi bạn, thương yêu tha thứ, mở một cái dinh thự trong nội tâm các bạn mới đón rước được trời Phật. cứ bị tứ quan phỉnh phờ, mắt mũi tai miệng, kích động thị phi ở đâu đưa đến cũng cho là thật, rước vào tâm, chỗ đó nó dơ dây. Chúa không đến đó, Phật không đến, kẻ hiền cũng không gần. Hiểu điều này quan trọng, người tu phải hiểu rõ điều này mới có cơ hội thức tâm, chứ không phải xưng danh tu mà đắc đạo đâu. Phải thực hành, rồi còn qua nhiều cơn thử thách ở bên trên mới trở về nguồn cội. Nhà cửa đó, cha mẹ đó, nhưng mà đi không đến, vì chúng ta còn sự tranh chấp trì trệ quá nặng, ôm lấy sự trượt ô, làm sao chúng ta tiến tới sự thanh nhẹ bề trên. Mà kỳ thật sự thanh nhẹ là cứu độ tất cả. Sự thanh nhẹ là có tất cả và không bao giờ mất. Cái của vô tận đó mọi người đều có mà không chịu hưởng. Đến tóc bạc mắt lờ cũng chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Có phải thiếu thanh tịnh không các bạn?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Con ơi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc được trình bày qua tiếng hát của Hương Lan gửi đến quý vị.
Hỏi đua đòi dẹp phần tranh chấp tự coi thấp mình. Con là vũ trụ nguyên linh, sửa mình tiến hóa hành trình cha ban. Tâm con thực hiện vui bàn, mẹ lo bồi đắp khai màn đạo tâm. Tâm con thực hiện vui bàn, mẹ lo bồi đắp khai màn đạo tâm. Tâm con thực hiện vui bàn, mẹ lo bồi đắp khai màn đạo.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa, tiếp theo đây là của một bạn đạo khác, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, cái gì là nghiệp tâm?
Nghiệp tâm là mình hãy lo, cũng như bây giờ, tôi yêu cô đó, tôi nhớ cô đó hoài. Tôi thích căn nhà đó, tôi nhớ căn nhà đó hoài. Tôi thích công việc làm của anh đó, tôi muốn nhớ công việc làm. Tôi để đứa con, nhớ đứa con, đi làm cũng nhớ đứa con. Cái nghiệp nó lưu luyến trong tâm tôi. Bây giờ tôi tu làm sao mà ở chỗ nào tôi cũng còn nhớ. Vì tôi thấy mỗi một đơn vị đều có vị trí phát triển của chính nó. Tại sao tôi ôm lại nhớ? Con tôi mới đi khỏi thời gian, tôi nhớ. Nhớ làm gì? Nó đã mang khối óc đi cho nó mơ màng, nó bị đứt đọc. Nó mang khối óc đi thì nó có cách phát triển. Cho nên tôi phải thanh tịnh. Tôi càng thanh tịnh là tôi càng giúp con tôi, không có hại con tôi. Tôi càng động loạn là con tôi làm việc khó thật. Chính tôi là người hại con tôi. Điển à.
Dạ. Dạ thưa câu.
Tương giao với nhau.
Dạ thưa câu thứ hai là cũng nối tiếp cái câu thứ nhất. Như thì khi mà có nghiệp tâm rồi đó, thì làm thế nào để dứt khoát được nghiệp tâm?
Thì cái phương pháp ở đây là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải nghiệp tâm, soi hồn. Mỗi buổi sáng soi hồn 15 phút, lần lần nó sẽ quên những cái sự đó, nó không có nhớ nữa. Vậy thì chúng ta tu, ta hiểu được luật nhân quả, nhân nào quả nấy thì không có lo. Người này lo cho chuyện người kia là chỉ tạo nghiệp cho chính mình mà thôi.
Thưa, lúc ở Việt Nam con có giới thơ cho thầy. Và thầy có khuyên con là khi đến Mỹ liên lạc với thầy. Thầy sẽ tìm cách trị bệnh, cứu bệnh cho con. Vậy hôm nay con có nhân duyên gặp thầy, và con xin thầy cho con lời khuyên sáng suốt để con biết cách nào để con giải được cái nghiệp bệnh của con.
Bây giờ con muốn trị bệnh thì ở đây có chị Bích sẽ khám con. Cái luồng điển con nó chạy sai chỗ nào. Rồi cho thuốc con uống và thanh lọc, con sẽ trở nên vui. Mà nếu con có gì thắc mắc quốc ức, con có quốc ức nhiều lắm. Mà bây giờ thì nhờ anh Minh á, ăn ký anh Minh á, hằng ngày lập lại trật tự khối thần kinh từ cái ốc, tới cái chân việt, cái ốc lập lại trật tự cái ốc, thì con sẽ thấy khỏe. Quốc ức có chồng cũng yên, tiền cũng khổ, cuộc đời con nhiều chuyện lắm. Bây giờ con tu lập lại trật tự, con thấy vui. Người ta bệnh là tại vì mất trật tự thôi. Bây giờ mình lập lại trật tự, không có bệnh hoạn gì hết. Bệnh mất trật tự, mất thành tựu.
Kính thưa thầy, con á, trước kia có hứa hẹn với một người để làm đám cưới. Nhưng mà sau đó thì con thấy buồn phiền quá, rồi con quyết tâm xuống tóc đi tu. Vậy con có tội lỗi gì không thầy, đối với người bạn gái đó?
Nó cũng có tội lỗi gì, tâm làm thân chịu. Con thích thì con cứ gánh, gánh rồi con cũng tiến vậy thôi. Mà con không thích thì thôi. Đời thì họ trách móc vậy thôi. Họ trách cho họ vẫn còn tươi mà. Món hàng tươi thì người mua, lo làm chi.
Dạ, còn một câu hỏi nữa, cũng như là trước kia con làm nghề nhà hàng, giờ con vẫn làm, mà con nghiệp sát nhiều quá, giờ thì con phải trả cách nào? Hay là phải hành pháp rồi từ từ?
Hành pháp tôi mới trả, bởi vì người ta theo mình, mà mình có cái hạnh đức tốt, mình xây dựng được luồng điển thì mình giúp họ tiến hóa, mình chia sẻ cái hào quang mình lượm được hàng đêm cho họ, họ nhận được cơ hội đó, cái duyên với mình, họ tới với mình là họ hưởng, để họ tiến hóa nhanh hơn thay vì chờ đợi.
Xin mời bác.
Chào thầy. Hôm nay con lên đây cũng có mục đích là thành Phật để kính xin thầy minh giảng. Theo con nghĩ thì tất cả những từ trước đến nay thì những vấn đề mà tu tập như là các Phật tổ, các lời của thầy đã giảng dạy dạy, tức là nói về tinh khí thần của người á, có ba cái tinh khí thần đó, nó mới đưa lên để trụ hà quang đó, mình mới được thông sát cái bộ đầu được đó. Mà còn về vấn đề dâm dục, tức là vấn đề đó căn bản của người tu, tức là phải dứt khoát. Thì con thưa thầy, con đã dứt khoát được cái về dâm dục, về thể xác, nhưng trong cái vấn đề mà cái hồn nó vẫn còn dâm dục. Thưa thầy, như vậy phải làm cách nào? Cái hồn mình trong khi mình ngủ, mình mơ, trong cái giấc mơ của mình, mình thấy mình đi lại với một người đó cũng xuất tinh ra vậy. Như vậy mình có tội không thưa thầy? Mình có tội đối với phần hồn không?
Cái đó là mình làm pháp cho đứng đắn. Cái pháp luân thường chuyển cho đứng đắn là nó không có đâu. Cái pháp luân thường chuyển không có đứng đắn, không có đầy đủ. Anh làm đầy đủ á, thì cái luồng điển nó chạy, không có chạy, chỉ đi ngang và dâm dục.
À, con cũng trình bày là cái vấn đề dục về thể xác thì con không có rồi, nhưng mà vấn đề dục về cái phần hồn á, phần linh tánh á, như vậy con vẫn xuống địa ngục, vẫn bị tội á.
Vẫn bị tội chứ.
Dạ, theo con nghĩ như vậy thành con.
Thì bây giờ mình dứt khoát làm pháp luân thường chuyển cho đứng đắn, pháp luân thường chuyển cũng như mở đường đi lên trên.
Kính thưa thầy, về vấn đề tu tập á, vấn đề tu tập tức là con người muốn giải thoát toàn diện, tức là phải dứt khoát cái vấn đề thất tình lục dục.
Dạ,
cái điều đó là con cũng hiểu, nhưng mà con theo con á, là con còn dục cái vấn đề về cái linh hồn, là con thấy con
cả anh làm pháp luân nhiều chừng nào là anh sẽ thấy cái hiệu quả của pháp luân thường.
Dạ,
cố gắng làm để khuyên những người kế tiếp.
Con cũng mạnh rồi, con còn phạm cái tội đó đối với ngủ ban đêm trong cái một giấc mơ nào khi đi lại với một cô gái đó, cũng là tình tứ rồi tự nhiên cũng xuất tinh ra như vậy.
Cái đó là đúng ngày đúng giờ gặp cô vía cô làm việc đi, chứ không phải cô gái nào ở ngoài.
Dạ.
Rồi sau này cố gắng anh làm pháp luân đường diễn rồi anh gặp lại rõ ràng.
Dạ, như vậy bạch thầy
rồi ta khóc thương, ta nói chuyện mấy trăm năm vậy. Dạ.
Như vậy là bạch thầy cái vía của mình á,
vía của
vậy.
Mình dạ. Đúng ngày đúng giờ nó làm. Dạ, là không có bệnh gì rồi sáng mơ vậy coi mặt tươi, thấy người nó vui ra.
Dạ, kính thưa thầy, là con cũng thành Phật xin thầy, lâu nay con gặp thầy cũng được nhiều ba lần rồi, cũng được vài ba lần, nhưng mà con không gặp thầy chính xác. Bữa nay á thì thầy nhìn con và thầy xét coi con có thể tu hành được hay nữa chừng con bỏ.
Quyết là được.
Dạ, cứ quyết thì con cứ quyết rồi đó, nhưng mà thầy nhìn con cái thầy xét con có thể tu suốt cả cuộc đời này được hay không?
Tu được chứ. Anh tu được.
Dạ, con cảm ơn.
Chỗ này anh thấy nhóm rồi. Lo niệm Phật, lo làm pháp luân thường chuyển nhiều. Tu được hết á.
Dạ, con thành kính cảm ơn thầy.
Cái đó là anh lần anh liên lạc được.
Dạ.
Liên lạc cái dưới được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.